Giờ này xin mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ nghe lời đọc tuyên thánh, lời đọc Kinh Thánh qua đoạn Jonah đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Xin mời Trang.
Sách Jonah đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Jonah tại Ninive, sự ăn năn của người Ninive. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành, đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn, vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng. Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không luận để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng, hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm, đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, tháng 6 là chủ đề về truyền giáo. Khi chúng ta bắt đầu trong công vụ sứ đồ đoạn 4, nói về một cái chương trình lớn của Chúa, làm việc lớn. Và cái chủ nhật tuần qua cũng bắt đầu, cũng là kỷ niệm ngày lễ ngũ tuần. Ngày lễ ngũ tuần khi được xảy ra, công vụ các sứ đồ đoạn 2 có ghi chép lại. Đến ngày lễ ngũ tuần, thì lúc đó các môn đồ của Chúa họp ở trên phòng cao tại một chỗ, thì thánh linh họ nghe cái tiếng gió thổi ào ào, thổi đến cái căn nhà mà các môn đồ của Chúa đang ngồi. Thì các môn đồ của Chúa thấy những cái lưỡi rời rạc từng ngày một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, rồi đậu trên mỗi người môn đồ của Chúa trong lúc đó. Thì lúc đó hết thảy mọi người được đầy dậy Đức Thánh Linh, hoại khởi sự nói các thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh đã cho mình nói. Và trong ngày hôm đó, nếu quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong câu vụ sứ đồ đoạn 2, thì thấy Phi-e-rơ, các môn đồ của Chúa khi ra ngoài phố chợ trong cái ngày lễ đó, thì rất là nhiều người tin Chúa. Kinh Thánh ghi chép lại là có tới khoảng chừng 3.000 người tin Chúa trong lúc đó. Và chúng ta thấy qua tới đoạn 3, thì Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ của Chúa thì chữa lành, cái Đức Thánh Linh của Chúa chữa lành cho người bị què. Và họ tiếp tục sứ giảng dạy, và đương nhiên Phi-e-rơ và Giăng bị bắt. Và trước tòa công luận thì ông giải thích tại sao mà quý vị lại thắc mắc về Chúa Giê-xu Christ. Và lúc đó thì chúng ta thấy có được tới 5.000 người tin Chúa qua cái sự giảng dạy của Phi-e-rơ và Giăng. Khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống trên con cái Chúa, trên hội thánh của Ngài, thì có những sự kỳ diệu lạ xảy ra. Và bắt đầu từ công vụ sứ đồ, chúng ta thấy đạo của Chúa lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và công vụ sứ đồ cũng có thể gọi cái tên là cái công việc của Đức Thánh Linh thay vì là công việc của các sứ đồ. Và hội thánh chúng ta cũng vậy. Có người đến hỏi thắc mắc. Như vậy, trong công cuộc truyền giáo chỉ xảy ra vào thời công vụ sứ đồ hay thời Tân Ước hay sao? Cựu Ước, Bộ Chúa không có kêu gọi con dân Chúa làm người truyền giáo hay là làm những người giáo sĩ hay sao? Chúng ta trở lại trong Kinh Thánh, thì trong sách Jonah cũng nói đến cái câu chuyện một người truyền giáo bất đắc dĩ. Mà khi tôi đọc sách Jonah thì đôi khi thấy cũng buồn cười ghê lắm. Buồn cười vô cùng, bởi vì Jonah cũng giống như tôi, cũng giống như quý vị, cũng giống như hội thánh Chúa ở khắp nơi. Chúa nói đi Nineveh, cái mình đi hướng khác. Đó là cái câu chuyện Jonah, một người truyền giáo bất đắc dĩ. Quý vị đã nghe qua Jonah đoạn 3 câu 10. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, tức là dân trong thành phố hay là trong cái thành của Nineveh, cái thành phố xa đọa mà Chúa có thể sẽ hủy diệt đó. Từ Chúa kêu Nineveh, kêu Jonah đến chỉ rao giảng có một câu thôi. Trong 40 ngày nữa, cái thành phố này sẽ bị hủy diệt. Và chúng ta thấy có một sự thay đổi lạ lùng từ trên xuống dưới đều ăn năn. Và lời của Chúa, Chúa, Đức Chúa Trời đổi ý, không giáng tai họa theo như Ngài đã phán. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, nhắc nhở hội thánh của Ngài, cũng giống như Jonah ngày xưa, những người truyền giáo bất đắc dĩ, những hội thánh truyền giáo bất đắc dĩ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để nhắc nhở, để rao truyền cái lẽ đạo trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một người truyền giáo bất đắc dĩ, khi chúng ta đọc qua trong sách Jonah thì chúng ta hiểu được hay là thấy được cái thái độ và cái hành động của con cái Chúa. Khi quý ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta được sự cứu rỗi. Rồi chúng ta qua cái tiến trình thánh hóa, có cái sự thay đổi và bắt đầu hầu việc Chúa với Đức Thánh Linh của Chúa tràn đầy. Jonah là người, chúng ta có thể nói là một người tiên tri, một người theo Chúa, một người hiểu rõ đạo của Chúa, hiểu rõ lời của Ngài. Jonah cũng giống như chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng mỗi con cái Chúa khi tin nhận Ngài là trở nên một thầy tế lễ của Chúa. Thành ra cái địa vị, cái vai trò của con cái Chúa và tôi cũng giống như Jonah. Thì chúng ta học qua cái hành động, cái thái độ của Jonah như thế nào. Và chúng ta cũng học qua được, qua cái câu chuyện của Jonah, thì thấy rằng không có thể nào trốn được cái sự kêu gọi truyền giáo cho cá nhân hay cho hội thánh của Chúa. Và qua cái câu chuyện của Jonah, chúng ta sẽ học hỏi được không có ai nằm ngoài cái tầm với của Đức Chúa Trời và cái quyền năng của phúc âm cả. Lời của Chúa chép hành động và thái độ của con cái Chúa, nhất là Jonah. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: người khá trội dậy, hãy đi đến thành lớn Nineveh và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trội dậy đang trốn qua xứ Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Ngài xuống đến Giafo, gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian, xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Quý ông bà anh chị em thấy, khi chúng ta quay bản đồ, Chúa nói lúc đó có thể là Jonah ở gần Joppa. Tại trong cái câu chuyện nói ông đi xuống Joppa, thành ra ông phải ở gần Joppa. Từ thành phố Joppa đến thành Nineveh chỉ có 550 dặm. Nhưng mà ông leo lên tàu, ông xuống Joppa, ông leo lên tàu, ông đi 2.500 dặm. Nên nhớ Jonah là con cái Chúa. người theo Chúa, một người dạy đạo, có thể nói là nhà tiên tri lúc đó. Ông biết Chúa chưa? Ông hiểu Chúa chưa? Ông biết rằng Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết hết mọi sự và Chúa có thể hiện diện bất cứ nơi nào. Tiếng Anh gọi là omnipresence, có nghĩa là Chúa hiện diện mọi nơi. Như vậy cái thái độ và cái hành động của ông, thay vì đi Nineveh, Chúa nói đi Nineveh, các ông chạy leo tạm nữa qua Tharisi, thì cái hành động, thái độ của ông như thế nào? Ông không chống đối Chúa thẳng. Ông không nói Chúa, con muốn đi. Ông nói dạ, ông nhạc lên tàu, ông đi hướng khác. Đôi khi tôi thấy cũng giống như tôi vậy. Chúa nói hàng đằng cái mình đi hàng nẻ không? Chúa cũng có thể nói hội thánh, truyền giáo cho Chúa cái mình hội thánh đi cái hướng khác. Nó cũng giống như Jonah mà thôi. Ông chống lại, ông không muốn làm điều cho Đức Chúa Trời đã nói với ông như vậy. Vì vậy, ông chạy theo cái hướng ngược lại. Nhưng mà Jonah thật sự đó, ông biết Chúa hiện diện. Ông có biết ông có trốn được, chứ ông có đi hướng khác. Ông cũng biết được rằng, ông cố gắng, Kinh Thánh chép lại, tránh khỏi sự hiện diện của Chúa. Chúa không biết Chúa phán với ông ở Joppa, cái thành phố ông gần đó như thế nào. Nhưng biết cái chỗ này có Chúa. Thành ra chạy đi Tharisi cho nó chắc ăn, chỗ đó chắc không có Chúa. Thành ra ông tránh cái sự hiện diện của Chúa. Đó. Tại vì câu nói như thế này, người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tharisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Thành ra có thể ông nghĩ rằng cái chỗ này có Chúa, thành ra mình chạy đi cái chỗ khác không có Chúa cho nó chắc ăn. Và từ chúng ta biết từ Tharisi mà cho tới Nineveh là khoảng chừng 2.600 dặm. Tôi nhắc cái điều này để chút xíu khúc cuối cùng chúng ta sẽ nói đến cái điểm đó. Jonah muốn tìm cách trốn thoát lời kêu gọi truyền giáo của Chúa. Cái điều này không có nghĩa rằng ông nghĩ rằng là bằng cách nào đó ông ẩn mình, ông có thể ẩn mình hay là trốn khỏi Đức Chúa Trời ở Tharisi. Nhưng mà ông muốn đơn giản muốn tìm cách trốn thoát lời kêu gọi truyền giáo của Chúa. Cái mục đích của hội thánh là truyền giáo. Có làm gì đi nữa, cái mục đích tối hậu cuối cùng là truyền giáo. Và cái mạng lệnh Chúa giao cho hội thánh của Chúa West Houston ở đây, trong cái mission statement, là tôn cao đấng cứu rỗi, đào tạo môn đồ, tức là trang bị các thánh đồ, và truyền giáo cho người lạc mất. Và cái mục đích tối hậu của hội thánh Chúa là truyền giáo. Mục đích tối hậu của con cái Chúa là truyền giáo. Và chúng ta cũng giống như Jonah mà thôi. Nếu mà không cẩn thận, mình cũng sẽ như Jonah. Nếu chỗ này có Chúa, mình chạy trốn đi chỗ khác để tránh cái lời kêu gọi truyền giáo. Lời của Chúa khi mà đọc trong Jonah thì cũng nhắc nhở chúng ta cái động cơ thúc đẩy cho cái hành động, cái thái độ của con cái Chúa hay của Jonah là cái gì? Là cái sự bất phục. Jonah muốn Đức Chúa Trời là phải phán xét cái dân sự này. Cái dân này tôi không thích, cái người này tôi không thích, cái cộng đồng này tôi không thích. Họ tội lỗi. Nếu Chúa diệt luôn đi. Có gì tôi quyết định giùm Chúa. Chúa diệt. Và đôi khi xảy ra những điều này. Theo Jonah, cái dân này đó không có xứng đáng với cả lòng thương xót của Chúa. Tôi còn không thương là thì huống hồ gì Chúa thương. Thành ra Chúa cứ diệt đi. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc tới Jonah đoạn 4 câu 1 câu 2 thì thấy cái thái độ Jonah bây giờ sau khi mà Chúa không có hủy diệt thành Nineveh đó, bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, đoạn 4 câu 2, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn trong xứ tôi sao? Vì đó nơi tôi lật đật trốn qua Tharisi vậy, bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót chậm giận giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Đôi khi Chúa cứu một dân sự, Chúa cứu một đất nước, Chúa cứu một người nào đó, thay vì mình vui mừng. Và chúng ta cũng giống như Jonah, đôi khi bực mình lắm, chết cho rồi, cứu chi cho nó mệt vậy, làm cho mình bực mình. Đó là cái thái độ và cái hành động của Jonah lúc đó. Thành ra cái thực tế đau thương chúng ta phải xét lại. Không phải những nhân sự mà chúng ta đôi khi tránh, không phải là họ thiếu sự chấp nhận cái phúc âm của Chúa, nhưng mà có thể là tại vì hội thánh Chúa, con dân Chúa hay cả Jonah bất phục, không có vâng lời Chúa trong cái sứ mạng Chúa giao phó. Và bởi vì cái lý do đó, nó cản trở cái sự lan truyền danh của Chúa và mất đi cái sự vinh hiển của Chúa trong vòng dân ngoại hay là cho những người chưa có tin Chúa. Đây là một cái thực tế đau lòng xảy ra cho nhiều hội thánh Hoa Kỳ này. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, nó không thể nào xảy ra tại hội thánh West Houston của chúng ta ở đây. Và đây là cái thực tế đau thương đã xảy ra cho nhiều hội thánh Việt Nam ở Hoa Kỳ. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, hội thánh Việt Nam West Houston ở đây không có thể nào xảy ra như vậy được. Không có thể nào bất trước Jonah trong cái sự truyền giáo khi Chúa kêu gọi lần đầu tiên. Chúng ta thấy Jonah không thể nào trốn được sự kêu gọi truyền giáo của Đức Chúa Trời. Jonah đoạn 3, câu 1, câu 2. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai là rằng: ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Quý vị biết từ cái đoạn 1 để mà bắt đầu cái đoạn 3 đó, Chúa kêu gọi đó, có cái giai đoạn đau thương xảy ra trong cái đoạn 2. Nó chúng ta thấy bất chấp cái sự cố gắng của Jonah chạy trốn lời kêu gọi truyền giáo của Chúa, là tại vì ông thấy rằng ông có làm được điều này, thì chúng ta thấy một loạt sự kiện đã xảy ra. Có thể con cái Chúa trong phòng nhóm này đã đọc cái câu chuyện của Jonah rồi, đoạn 1, đoạn 2 rồi. Có nhiều cái sự kiện đã xảy ra. Cái sự kiện xảy ra khi mà ông đi trên cái tàu Therese đó, bão tố xảy ra, rồi người ta bốc thăm, rồi cái quăng ông xuống dưới biển. Rồi Chúa sắm sẵn một cái con cá rất là lớn, và ông bị nuốt nằm trong bụng cá. Ông đi trong cái tàu ngầm trong bụng cá trong vòng 3 ngày, mà ông không có tình nguyện để mà vô cái bụng cá, tại vì ông tính trốn qua bên kia mà Therese, để không có gặp Chúa. Mà ai ngờ Chúa cho ông đi tàu ngầm trong bụng cá mấy ngày đêm. Rồi lúc đó ông mới cầu nguyện ăn năn. Thành ra Jonah khám phá rằng là không có cuộc thảo luận hay là bất phục lòng nào của con người, mà thay đổi được ý kiến của Đức Chúa Trời, thay đổi được cái sự kiện là Đức Chúa Trời, cái lòng của Chúa luôn luôn hướng về mọi người và mọi dân tộc. Cái tình yêu của Chúa, cái nhịp tim của Chúa luôn luôn hướng về những người chưa tin Chúa, những dân tộc chưa có được gặp gỡ Chúa. Và hội thánh của Chúa và mỗi con dân Chúa phải đồng cái nhịp tim của Chúa để mới thể hiểu được cái tình yêu cao cả, tuyệt vời của Ngài. Cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mỗi con cái Chúa và giao phó cho hội thánh của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự thiếu hợp tác của Jonah không có làm cản trở hay là chấm trễ bất cứ cái điều gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong phòng cái thành Ninive đó. Và cuối cùng quý ông bà anh chị em thấy, sau khi ông ăn năn, ông nói thôi được rồi Chúa, nếu mà chúng ta thông dịch cấp nôm na, thôi được rồi Chúa, con không thích, nhưng mà tại Chúa nhắc con cho con đi tàu ngầm như thế này thì bây giờ nếu mà Chúa cho con ra thì con làm. Thì quý vị thấy con cá lớn đó mưa, Kinh Thánh nói là mưa ói Jonah ra vô nơi cái bãi biển đó. Mà từ cái bãi biển đó đi tới Ninive chỉ có 3 ngày 3 đêm thôi. Có 3 ngày đường. Thời đó nếu mà ông đi bộ thì nếu mà 3 ngày đường đó là không tới 550 dặm. Nó gần hơn. Thành ra đây là cả cái chương trình của Chúa là như vậy. Nếu đã xảy ra cho Jonah mà Jonah học được cái bài học này, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể nào trốn tránh được cái tình yêu hay là cái tình yêu của Chúa dành cho các dân tộc, và ngay cả cái tình yêu của chúng ta dành cho những người Việt ở Việt Nam hay là các nơi khác trên thế giới. Không có thể nào tránh được cái tình yêu mà các dân tộc mà Chúa mang đến cho hội thánh chúng ta. Cách đây 6-7 tuần lễ, không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên có 30-40 người, khoảng chừng 30 người từ Africa đi bộ đến nhà thờ chúng ta để mà thờ phượng. Họ không biết nói tiếng Anh, họ không biết nói tiếng Tây, họ nói tiếng Swahili mà mình không ai biết nói tiếng Swahili. Và nguyên cả một cái khu apartment toàn nói tiếng Swahili. Và khoảng chừng 30-40 người tin Chúa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho một người mục sư là ông Andre biết nói tiếng Swahili. Và tôi với là Baptist Texas đã chuyển cái số người đó qua để mà thờ phượng với ông mục sư Andre nói tiếng Swahili. Đó. Nhưng mà trở lại, Chúa lại mang một nhóm người khác đến với hội thánh. Từ Ivory Coast tới. Phải chăng đây là cái chương trình của Chúa muốn truyền giáo cho người Ivory Coast? Đó là điều chúng ta cần phải cầu nguyện, bởi vì chúng ta không thể nào trốn được sự kêu gọi truyền giáo của Đức Chúa Trời. Trong cái chương trình của hội thánh tuần tới đây thì chúng ta ngày lễ cha, là nói chúng ta học được những cái, sẽ học những cái gương người làm cha trong gia đình như thế nào. Nhưng mà cái tuần lễ cuối cùng của tháng 6 thì có ông bà mục sư giáo sĩ Lê Phước Thiện đến thăm viếng hội thánh. Ông sẽ trình bày trở lại cho hội thánh cái công việc truyền giáo ở Nam Hàn như thế nào, và những hội thánh mà chúng ta giúp đỡ để mà thành lập tại Chim He, tại Wonju, thành phố Tràng Quan như thế nào, để chúng ta được cái tinh thần của một hội thánh truyền giáo. Mình làm không được, Chúa kêu gọi để mà hỗ trợ những người để có thể làm được những điều này. Cái tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em biết, một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta có cái chương trình podcast tiếng Spanish không? Để tạ ơn Chúa vô cùng. Có thể trong tương lai Chúa sẽ sử dụng con cái Chúa biết nói tiếng Tây để podcast bằng tiếng Tây. Có người biết nói tiếng Trung Hoa sẽ podcast truyền giáo bằng tiếng Trung Hoa. Rồi vừa rồi đấy, các em có cái chương trình podcast bằng tiếng Anh nữa. Tôi mới nghe mấy cái sample, tôi nói hội thánh chúng ta là có thể đi ra vừa tiếng Việt, vừa tiếng Anh, vừa tiếng Tây, vừa tiếng Spanish, rồi tiếng Trung Hoa nữa. Có thể Chúa đang sử dụng hội thánh chúng ta trong một cái chương trình lớn mà chúng ta không có biết được. Phải chăng là như vậy? Nếu quý ông bà anh chị em học về hội thánh Antioch, hội thánh Antioch khi mà Chúa, Đức Thánh Linh vận hành trong hội thánh Antioch đó, thì tự nhiên con cái Chúa có cái tinh thần truyền giáo. Và đồng thời trong hội thánh Antioch, Chúa cũng gửi những người giáo sư, mục sư hay là những thầy đến từ Africa để đẩy mạnh cái chương trình hướng ngoại của hội thánh chúng ta. Phải chăng như vậy? Chúng ta không có biết được. Phải chăng đó là ý của Đức Chúa Trời? Và Chúa sẽ làm nhiều việc lạ lùng hơn nữa, chưa có biết được. Khi mà chúng tôi nghe cái tape về tiếng Spanish, tôi vui quá. Một anh mình thấy là giống như là blue collar worker, mỗi lần đi nhà thờ thì nhờ đi khiêng đất, khiêng đồ, nhưng mà lại chia sẻ, đọc những cái bài làm chứng bằng tiếng Spanish. Có hai em thanh niên, tôi nghe cái sự thảo luận bằng tiếng Anh, cái sample thôi, chưa có tung ra. Tôi nói, wow, phải chăng đây là sự kêu gọi? Rồi tôi ngó xuống nhà thờ mình có ai biết nói tiếng tiếng Chinese hay không? Tôi thấy nhà thờ mình cũng một hai người nói tiếng Chinese nữa. Và cộng đồng người Chinese, có người đã ra trường ở bên Hong Kong hay là Taiwan nữa. Phải chăng đó là cả một cái mục vụ bằng tiếng người Việt nói tiếng Hoa sẽ đi ra từ hội thánh? Rồi có người biết nói tiếng Tây,
Rồi chúng ta biết nói tiếng Việt nữa. Đạo của Chúa sẽ lan tràn. Phải chăng đây là cái chương trình Chúa đặt để cho hội thánh chúng ta?
Và cái điểm kế tiếp, Jonah, khi chúng ta học trong Jonah thì thấy không có ai nằm ngoài cái tầm với của Đức Chúa Trời và quyền năng của Phúc Âm. Lời của Chúa chép, Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác, vì thế Đức Chúa Trời đổi ý không giáng tai họa theo như Ngài đã phán. Quý ông bà anh chị em thấy, mặc dù Jonah là cái người truyền giáo miễn cưỡng, ông đâu có thích cái chuyện này. Ông đã trốn rồi, nhưng mà tại kẹt quá mới làm. Mà nếu mà không làm là mấy Chúa phạt, cho trong đi tàu ngầm 3 ngày rồi, trong bụng cá rồi, khổ rồi. Mà nó kẹt quá phải làm, dù rằng cái dân Nineve này ông không thích gì cả. Nói nôm na như người Việt Nam là ông đã trù ẹo rồi. Nhưng mà trong cái sự miễn cưỡng đó, Chúa vẫn dùng ông. Chúa muốn mở rộng lòng thương xót và sự cứu rỗi của Ngài cho dân sự Nineve. Cái chương 3 thì nói là cái sự phản ứng của cái người dân trong Nineve đối với sự giao giảng của Jonah rất là kỳ diệu. Cái bài giảng của Jonah rất là ngắn gọn. Còn 40 ngày nữa Nineve sẽ bị đổ xuống. Công đi lang thang trong đường phố mấy ngày. Còn 40 ngày nữa cái thành phố này sẽ bị hủy diệt. Còn 40 ngày nữa cái thành Nineve này sẽ bị đổ xuống Chúa phạt. Mà ông đâu có phải nói với cái tấm lòng yêu thương. Dân sự biết chứ. Ông đâu có cái lòng thương xót của dân sự để ông rao giảng ngắn như vậy. Đúng ra giống như nếu mà chúng ta đọc mà tương tự chút xíu thì giống như là ông đang rủa xả cái thành Nineve. Chẳng phải là rao giảng. Tại vì khi mà làm mà không có tấm lòng thương xót thì giống như là rủa xả. Tuy nhiên, bất cứ cái sự miễn cưỡng hay là bất đắc dĩ của Jonah, nhưng mà cũng có thể vì cái điều đó mà Chúa mới tỏ cho dân sự của Ngài, của thành Nineve, là Chúa có quyền năng để thay đổi lòng người. Cái câu 5 mà chúng ta nãy có đọc qua, thì cái dân cư trong thành Nineve tin Chúa, từ cái người cao cho tới cái người thấp, từ ông vua cho tới cái người bình dân, họ khóc lóc, ăn năn, họ bận áo gai, họ đổ tro lên trên đầu. Cái ăn năn từ trong lòng và tỏ ra cái thái độ bên ngoài. Và bởi vì như vậy Chúa thấy, Chúa tha cho cả thành. Thành ra cái người truyền giáo Jonah kêu gọi hay là rao giảng một cái sứ điệp mà ông không thích, không có lòng thương xót, nhưng Chúa vẫn sử dụng cái sứ điệp như vậy để thay đổi lòng người. Cái mùa hè này, tôi biết rằng con cái Chúa đi vacation rất là nhiều, nhiều người đi xa. Cũng phải nhớ rằng, mình đi vacation mà, cho khỏe, nghỉ ngơi. Nhưng mà lỡ may Chúa đặt để cái người nào đó trước mặt mình, thì bất chước như Jonah, nói một cách đơn giản, dù rằng không có thích, rồi để cái Chúa làm việc. Mà nếu không nói ra thì Chúa không có làm việc. Cứ thử đi trong cái mùa hè này, 3 tháng hè này nhiều người đi vacation, gặp gỡ ai đó, nói đại một câu hai câu giống như Jonah, mới thấy cái quyền năng của Chúa làm việc. Dù rằng mình làm chứng một cách bất đắc dĩ, Chúa vẫn làm. Và trong cái sự suy nghĩ, trong cái ý nghĩa như vậy đó, thì chúng ta mới có sức để đi chứng đạo. Chúng ta mới có sức để mà đi truyền giáo. Cứ nói đi, nói xong cái phần mình, cái phần kia để Chúa lo. Nếu mà người ta tin Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa, đó là việc Chúa làm. Nhưng mà ta, người ta không có tin Chúa, thì tôi làm xong phần tôi giống như Jonah, nói một cách bất đắc dĩ đó. Cái chuyện kia để Chúa làm. Đó là cả một cái sự nhẹ nhàng, cái sự thoải mái khi chia sẻ Phúc Âm. Cái mùa hè này, quý ông bà anh chị em cứ thử đi. Rồi mới thấy cái phép lạ Chúa làm. Tại ông Jonah, ông làm một cách bất đắc dĩ. Ông rao giảng lời Chúa
một cách miễn cưỡng, mà Chúa vẫn thay đổi lòng của cả một dân tộc. Và đôi khi không có cẩn thận, chúng ta còn giống như Jonah. Khi mà Chúa cứu cả thành rồi thì ông bực mình quá, ông leo lên đó, ông cằn nhằn, ông than thở, ông tức giận. Rồi ông xây cái lều, rồi có cái dây leo, rồi Chúa tả cái dây leo cho ông mát mẻ chút xíu. Rồi cái ngày hôm sau, cái con sâu, Chúa gần sâu đến nó chích cái dây leo, nó khô đi. Cái ông ngồi dưới nắng, cái ông càm ràm. Bực mình quá, Chúa ơi, chết cho rồi. Nói một cách người bình dân nôm na là như vậy. Chúa mới nói, nếu mà ngươi tiếc một cái dây leo như vậy, huống hồ chi cả dân sự cả một thành. Đôi khi quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta thắc mắc không biết cái thông điệp đơn giản về ăn năn đức tin có thể đi vào cái tấm lòng khó khăn của người ta hay không. Tôi chỉ biết rằng đừng có thắc mắc cái điều đó. Cái lời phúc âm đeo ra đi vào lòng để thay đổi lòng, cái đó là chuyện của Chúa. Chúa cho nói chúng ta, các con cứ làm, còn cái chuyện kia là chuyện của Chúa. Nếu sách Jonah dạy cho chúng ta nhiều điều, hay là dạy cho quý ông bà anh chị nhiều điều, nhưng đối với tôi, chỉ dạy cho tôi, chúng tôi một điều, và tôi hy vọng con cái Chúa cũng học được một cái điều này. Cái sự thành công trong cái sứ mệnh truyền giáo đó không phụ thuộc vào cái sự tài giỏi, phụ thuộc vào cái lòng, cái sự thuyết phục của cái người truyền giáo. Thậm chí là không có lệ thuộc vào những cái nhận thức là mình tài, mình giỏi, mình đủ thứ hết, giàu sang, giàu có, đủ thứ mà mình có được trên cái đời này. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái quyền năng, cái quyền phép của Chúa. Phi-e-rơ khi đầy dạy Đức Thánh Linh, ông nói ra, mấy ngàn người tin Chúa là Chúa Thánh Linh làm cho xảy ra để thay đổi lòng người để họ tin nhận Chúa. Đây là cái chân lý dạy dỗ trong Jonah để giúp con cái Chúa, để giúp tôi, cũng giống như giúp quý vị, cũng giống như giúp hội thánh của Chúa để theo đuổi cái nhiệm vụ truyền giáo mà Chúa giao phó cho chúng ta, để cái sự đảm bảo thành công trong cái sự truyền giáo nó thuộc về Chúa. Chúa kêu gọi rất là đơn giản, các con làm đi, rồi mọi sự khác, thành quả Chúa sẽ làm. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để trong cái mùa hè này, quý ông bà anh chị em đi đâu, bất cứ nơi nào, rao giảng phúc âm của Chúa, dù có thích hay không thích, nếu người ta ngồi trước mặt mình cứ nói đại đi, dù không có thích, rồi để cho Chúa làm việc. Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm sự làm việc rất là tuyệt vời của Ngài, và đôi khi quá sức tưởng tượng của chúng ta. Như vậy, cái người truyền giáo bất đắc kỳ chúng ta học được trong Jonah, cái hành động và cái thái độ của con cái Chúa như thế nào? Quan trọng lắm. Bạn nên nhớ rằng, có trốn cũng không được. Có trốn cũng không được. Đôi khi đi vacation, người ta đặt một người ngay trước mặt mình, hỏi anh chị đạo gì? Cái mà nói, cái đó là cái cơ hội để truyền giáo. Sao anh chị vui như vậy? Cái đó là cơ hội để mà truyền bá phúc âm. Mà Chúa sẽ tạo những cơ hội đó. Mà cũng giống như Jonah, đừng có để Chúa giày vò cho đi tàu ngầm rồi, rồi mới nói thì nó không có tốt. Chúng ta, con cái Chúa, mình sẽ, cái chương 2 của Jonah không có xảy ra cho con cái Chúa. Cái mạng lệnh, quý ông bà anh chị em ơi, Chúa dạy cho con cái Chúa hay hội thánh của Ngài như thế nào? Trong Jonah, lời của Chúa nói, người khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Nineve. Trong chương số 1, qua tới chương số 3, sau khi mà con cá bựa ra rồi, lên trên bờ rồi, Chúa kêu gọi, khá trỗi dậy, hãy đi đến thành Nineve. Nhiều người nói, cái đó là xảy ra trong Cựu Ước, nhưng trong Tân Ước, khi con cái Chúa tin nhận Chúa, thì Chúa Giê-xu mạng lệnh của Chúa như thế này: vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta. Và cái lần này là cái lời mời gọi cho từng con cái Chúa, mời gọi cho hội thánh của Ngài. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Xin quý ông bà cho em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Tôi biết rằng mùa hè này nhiều con cái Chúa sẽ đi vacation, nhiều con cái Chúa sẽ đi nghỉ hè. Tôi muốn quý ông bà anh chị em xác lên mình. Nếu Chúa đặt để một người chưa có tin Chúa ngồi trước mặt quý ông bà anh chị em, hãy hỏi quý ông bà anh chị em về niềm tin. Quý ông bà anh chị em có sẵn sàng để rao báo phúc âm hay không? Một cách khéo léo, một cách nhẹ nhàng. Rồi để cái chuyện người ta tin hay không tin, cái đó là thuộc về Chúa. Tôi muốn quý ông bà anh chị em có cái lời hứa nguyện như vậy. Và tôi muốn quý ông bà anh chị em kinh nghiệm sự làm việc của Ngài. Lời kêu gọi của tôi sáng hôm nay, nếu là con cái Chúa trong phòng nhóm này, nếu Chúa kêu gọi hay là ba người đến trước mặt quý ông bà anh chị em, hay chủ nhật này, chủ nhật tuần tới này, thân hữu chúng ta mời đến dự lễ Father Day, ngày người cha, quý ông bà anh chị em cầu nguyện Chúa, hương nguyện rằng sẽ là người rao báo phúc âm cho những thân hữu của mình. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu nguyện cho những điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và lời cầu nguyện thứ hai, nếu những thân hữu của chúng tôi trong phòng nhóm này chưa có bao giờ có cơ hội để mà tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà trưa hôm nay muốn làm điều này, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, đôi khi chúng con như Jonah, một người truyền giáo bất đắc dĩ, con chỉ biết cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa của chúng con, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này đều phản ánh được lòng yêu thương và sự vị tha của Chúa qua thái độ và hành động của chúng con. Con cầu nguyện rằng khi những người thân hữu của chúng con gặp chúng con nhạy bén đủ để có thể hiểu được tâm tình, để có thể hiểu được sự tìm kiếm của họ, để chúng con nhạy bén đủ và có tình yêu thương đủ để chia sẻ phúc âm cho những người này. Nguyện Chúa ở cùng mỗi con cái Chúa, nhất là trong mùa hè này, khi đi du lịch, khi đi vacation, khi đi nghỉ ngơi, nhạy bén đủ để thấy được những cơ hội Chúa mang người đến với mình để nghe được phúc âm. Sau giờ nhóm này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa, Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, khi chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau giờ ăn uống thâm cơm, phụ nữ và ban nam giới và ban nữ giới cũng có thì giờ sinh hoạt với nhau nữa. Và các em trong English Ministry cũng có sự họp lại với nhau, sinh hoạt với nhau nữa. Và các em thanh niên Việt cũng sẽ đi họp chung với các bạn thanh niên trong vùng nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa phản ảnh được lòng yêu thương, sự vị tha của Chúa Giêsu Christ qua thái độ và hành động từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.